Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 31 tháng 8 năm 2020. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh này, Ngọc Lễ ghi nhận về nhóm người Việt ở Mỹ quyên góp hỗ trợ Việt Nam chống dịch COVID-19. Hoài Hương ghi nhận về các cuộc biểu tình chống chính phủ của sinh viên Thái Lan nhắm vào nhà vua. Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Cuộc quyên góp do một nhóm bạn trẻ Việt ở Mỹ khởi xướng để giúp Việt Nam đối phó dịch COVID-19 nhận được sự hưởng ứng vượt mong đợi chỉ trong thời gian ngắn và hiện phối hợp với tình nguyện viên trong nước để phân phối hàng cứu trợ đến đúng đối tượng. Sau 9 ngày đóng góp, cuộc vận động chung tay vì Việt Nam đến ngày 25 tháng 8 đã quyên được trên 13.000 đô la Mỹ, vượt quá mục tiêu ban đầu là 10.000 đô la. Hiện đợt bùng phát COVID thứ hai ở Việt Nam đang diễn biến phức tạp với tâm dịch ở Đà Nẵng. Tính đến ngày 26 tháng 8, Việt Nam ghi nhận 1.034 ca nhiễm, 29 ca tử vong. Theo tìm hiểu của VOA, thì các bệnh viện trên tuyến đầu chống dịch ở Đà Nẵng và Quảng Nam đang gần cạn trang thiết bị bảo hộ chuyên dụng, trong khi đợt giãn cách xã hội thứ hai khiến đời sống của nhiều người lao động nghèo bị ảnh hưởng nặng nề. Nói về ý tưởng chung tay vì Việt Nam, cô Đoàn Thị Minh Phượng, thành viên chủ chốt của nhóm, giải thích với VOA. Bọn mình ở trong tâm dịch nên bọn mình có cảm nhận một cách rõ rệt nhất nó ảnh hưởng nghiêm trọng như thế nào đến bản thân mình cũng như bạn bè, người xung quanh.
Chưa kể rằng là bọn mình là người Việt Nam ấy, đều từ Việt Nam sang Mỹ học tập rồi sau đấy thì làm việc ấy. Nên là cái khi mà cái việc mà dịch bùng phát tại Việt Nam ấy, thì là một cái người Việt Nam thì không thể bàng quan được trước cái tình hình của đất nước như vậy. Và chưa kể rằng là ở đấy có người thân của mình.
Cô Phượng vốn là đồng sáng lập Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam và Mạng lưới Chuyên gia Việt Nam tại Mỹ, nói: Hiện đang sống ở thành phố St. Louis, tiểu bang Missouri. Cô Phượng là người kết nối các thành viên khác của nhóm gồm 3 người ở Mỹ và 3 người ở Việt Nam. Cô phụ trách mảng đối ngoại và truyền thông cho cuộc vận động. Chúng tôi rất là may mắn nhờ vào mối quan hệ cá nhân của mỗi người để tiếp cận được các mạng lưới người Việt khác nhau trên toàn nước Mỹ và trên thế giới. Cô nói thêm. Từ tiểu bang Massachusetts, cô Bùi Ngọc Thi, một thành viên khác của nhóm, nói sáng kiến của nhóm đánh trúng vào chỗ cần và thiếu. Có nhiều người Việt Nam sống trên toàn thế giới muốn giúp đỡ mà không có cách nào hết, vì họ đã ra nước ngoài thời gian dài nên không còn tài khoản ở Việt Nam, mà việc đóng góp ở Việt Nam phải qua ngân hàng trong nước, cô Thi trình bày. Do đó, nhóm chung tay vì Việt Nam đã thông qua trang GoFundMe để mở một cuộc gây quỹ qua mạng. Làm như thế thì dù bất cứ ở đâu, người Việt cũng có thể đóng góp được hết, cô nói. Trang GoFundMe của nhóm khởi động từ ngày 16 tháng 8. Ban đầu nhóm đặt mục tiêu là gây quỹ được 5.000 đô la trong 7 ngày, nhưng chỉ sau 2 ngày đã cán mốc mục tiêu này. Và sau thời hạn 7 ngày, tính đến ngày 23 tháng 8, số tiền đạt được là 13.000 đô la, tức vượt rất nhiều so với mục tiêu ban đầu, cô Thi nói. Cô Phượng cho biết sự quyên góp đến từ cả người Việt đang sinh sống học tập ở Mỹ và Việt Kiều, nhưng đa số là người Việt ở Mỹ. Ai cũng muốn có sự gắn kết với quê nhà, cô nói và cho biết khoản đóng góp lớn nhất cho đến nay là 650 đô la của một mạnh thường quân ẩn danh. Với sự hưởng ứng vượt mức mong đợi, cả nhóm quyết định tiếp tục kéo dài đợt quyên góp để mở rộng giúp đỡ sang các đối tượng khác. Tụi mình không chỉ muốn giúp đỡ Việt Nam trong giai đoạn bùng phát dịch mà còn tính đến quá trình hậu COVID nữa, cô Đoàn Thị Minh Phượng nói. Một thành viên khác của nhóm là cô Trương Phan Ngọc My, vốn đến từ Đà Nẵng và hiện đang sống và làm việc tại Boston, Massachusetts, nói với VOA.
Nhu cầu thì cực kỳ là nhiều luôn, chỉ là mình có tiền để mình giúp đỡ được hay không thôi.
Các nghiệp đoàn như chạy xích lô, các trường mầm non, các cơ sở du lịch cũng rất muốn được giúp đỡ. Cô My, người được phân công kết nối với nhóm trong nước và tìm các đối tượng cần giúp đỡ, cho biết. Theo giải thích của cô, thì nhóm chung tay vì Việt Nam kết nối được với vườn ươm doanh nghiệp ở Đà Nẵng để nhóm này đứng ra tổng hợp nhu cầu cần hỗ trợ và chịu trách nhiệm phân phối hàng cứu trợ. Theo lời cô, do Đà Nẵng đang là tâm dịch nên được nhiều doanh nghiệp trong nước hỗ trợ, nên ưu tiên hiện giờ của nhóm là những bệnh viện xa xôi như Bệnh viện Núi Thành, Bệnh viện Bắc Trà My. Nơi đầu tiên nhận được sự giúp đỡ của nhóm, cô My nói là huyện Nông Sơn, một huyện miền núi nghèo của tỉnh Quảng Nam có người đang bị cách ly vì có ca nhiễm COVID-19. Sau khi đã giúp đỡ về phương tiện chống dịch, ưu tiên tiếp theo của nhóm sẽ là những nhóm đối tượng mà cuộc sống chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh như mất việc, nhất là những người làm trong ngành du lịch ở Đà Nẵng, cô Phượng nói. Cô My cho biết thêm, nhóm đã có được danh sách những người chạy xích lô thông qua Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng và vài ngày tới có thể sẽ trợ giúp cho họ phiếu ăn hay nhu yếu phẩm với mức dự kiến là 500.000 đồng một người. Trả lời câu hỏi làm sao đảm bảo số tiền đóng góp của các mạnh thường quân đến được đúng nơi, đúng người cần được giúp đỡ, cô Phượng khẳng định là cả nhóm không ai có lợi ích cá nhân trong việc này. Cô My cho biết, các đại diện trong Vườn Ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng có đội ngũ những người làm thiện nguyện trong cộng đồng, giúp điều tra, xác minh các trường hợp khó khăn như phụ hồ, tiểu thương bán hàng ở chợ, cô cấp dưỡng trong trường mẫu giáo hay nhân viên các khách sạn.
Khi mà bọn mình chuyển những cái món vật phẩm đến cho mọi người thì bọn mình đều có cái con số và sự xác nhận cũng như là cái thông tin cá nhân của từng người. Và bọn mình thực ra thì nếu mà bạn kiểm tra được hoàn toàn, cái này rất là khó, nhưng bọn mình có cái sự đối chiếu kiểm tra một cách ngẫu nhiên.
Cô Phượng nói, từ Hà Nội, chị Ngô Ngọc Linh, một trong ba thành viên của nhóm ở trong nước phụ trách thiết kế các ấn phẩm truyền thông cho cuộc vận động, nói với VOA rằng các thành viên dù bận bịu nhưng không ngại cố gắng thêm một chút nữa vì mọi người, vì Việt Nam.
Rõ ràng là khi mình lập ra như vậy là mình có rất nhiều người được hưởng ứng. Chính vì vậy nó cũng động viên bọn mình để tiếp tục cố gắng mà kiểu là làm quên mệt mỏi.
Bản thân cô Thi ban đầu chỉ là quyên góp tiền cho nhóm và chia sẻ trang gây quỹ của nhóm trên trang mạng xã hội của cô, nhưng sau đó đã được mời tham gia. Ngay lập tức em tham gia ngay vì muốn góp sức với mọi người, cô nói. Cô Phượng cho biết nhóm hoạt động hiệu quả vì thành viên của nhóm đều có nhiều quan hệ và nhiều kinh nghiệm vận động trong các chiến dịch gây quỹ khác nhau trong nhiều năm. Tinh thần hướng về Việt Nam là động cơ bọn mình làm việc ngày đêm, đôi khi bỏ cả việc chính trên cơ quan để tập trung cho việc gây quỹ trong vòng 7 ngày, cô Phượng nói.
Sinh viên Thái Lan đã tổ chức biểu tình hầu như hàng ngày trong suốt một tháng qua. Nhưng cuộc biểu tình hôm Chủ nhật 16 tháng 8 là một trong các cuộc biểu tình chống chính phủ rầm rộ nhất kể từ khi Thủ tướng Prayut Chan-o-cha lên nắm quyền sau cuộc đảo chính năm 2014. Ông Prayut Chan-o-cha mới tái đắc cử hồi năm ngoái trong các điều kiện nhằm bảo đảm ông duy trì được vị thế quyền lực. Phe đối lập cáo buộc đây là một cuộc bầu cử gian lận gây nhiều tranh cãi và phẫn nộ trong công chúng. Tờ Dominion trích lời một nữ sinh 15 tuổi tham gia biểu tình xin giấu tên, nói: "Tôi muốn một nền dân chủ. Ngay trong lúc này, dưới quyền cai trị của quân đội, đất nước chúng tôi không được cải tiến. Rất nhiều người trẻ bị bắt giữ, bị đe dọa chỉ vì muốn nói lên ý kiến của mình. Chúng tôi muốn nhà độc tài phải ra đi." Trong tuần này, lần đầu tiên giới sinh viên nhắm vào nền quân chủ, nêu lên sự can thiệp của hoàng gia và các vấn đề chính trị và tài sản kếch sù của quốc vương Vajiralongkorn, cũng như ảnh hưởng của ông đối với tập đoàn quân nhân nắm quyền cai trị tại Thái Lan. "Chúng tôi muốn cải cách nền quân chủ Thái Lan, tương tự như ở Anh, nơi mà gia đình hoàng gia không can thiệp trực tiếp vào các vấn đề chính trị." Cô Panuseya Sitijirawattanakul, sinh viên năm thứ ba của Đại học Thammasat, một lãnh đạo biểu tình, nói trong cuộc phỏng vấn với tờ Dominion: "Thái Lan có thể thành công và trở thành một quốc gia phát triển nếu đất nước này không bị chôn chân trong các truyền thống xưa cũ đang cản trở tiến bộ." Theo luật hiện hành ở Thái Lan, lời phát biểu đó có thể đưa cô vào tù tới 15 năm. Thái Lan là nước có luật gắt gao nhất chống bất cứ ai chỉ trích nhà vua hoặc hoàng gia. Trong các cuộc biểu tình vào chiều tối Chủ nhật, tia laser chiếu bên hông tượng đài dân chủ đặt một câu hỏi vẫn bị cấm kỵ: tại sao chúng ta cần có một nhà vua? Báo The Age của Úc tường trình rằng cuộc biểu tình kéo dài 8 tiếng có sự tham gia của ít nhất 10.000 người, đa số là sinh viên, luật sư và các nhà hoạt động. Những người biểu tình chất vấn chế độ độc tài của Thái Lan và kêu gọi chính phủ từ nhiệm. Họ đòi một hiến pháp mới, họ đòi giải tán quốc hội và bảo vệ nhân quyền vào lúc mà nhiều người chỉ trích quân đội và nền quân chủ bị sát hại hay mất tích. Bất chấp đã bị chính quyền cấm bàn về chế độ quân chủ, luật sư nhân quyền trẻ tuổi Arnon Nampa đã bước lên sân khấu và lần thứ ba trong tháng này phát biểu về đề tài nhạy cảm thường chỉ được nói sau những cánh cửa đóng kín. Luật sư Anon nhắc tới ước mơ lớn nhất là được thấy hoàng gia đồng hành với xã hội Thái Lan, thay vì ngự trị trên xã hội không hề bị giới hạn bởi luật pháp hay hiến pháp. Anh nói, nhà chức trách bảo chúng ta hãy thôi mơ ước. Tôi xin tuyên bố ở đây rằng chúng ta sẽ tiếp tục ước mơ. Hôm 10 tháng 8, một cuộc biểu tình khác tại Đại học Thammasat đã đưa ra một tuyên ngôn 10 điểm để cải cách Thái Lan nhằm bảo đảm một nền quân chủ lập hiến, đặt nhà vua dưới hiến pháp. Trong khi đó, một cuộc tuần hành ủng hộ nền quân chủ chỉ thu hút được có 60 người, theo báo Bangkok Post.
Mặc dù Thái Lan đã chuyển từ một chế độ quân chủ chuyên chế sang thành một chế độ quân chủ lập hiến trong cuộc cách mạng không đổ máu năm 1932, nhưng hoàng gia Thái Lan vẫn duy trì nhiều quyền hạn rộng rãi và nắm một vai trò quan trọng trong lĩnh vực kinh tế và văn hóa. Theo luật cấm phạm thượng hiện hành ở Thái Lan, xúc phạm hoặc phỉ báng hoàng gia có thể bị phạt án tù từ 3 tới 15 năm. Những người chỉ trích tố cáo chính quyền là ngày càng dùng luật này như một công cụ chính trị. Trong một phiên họp nội các hôm thứ Ba tuần trước, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cảnh báo các học sinh sinh viên biểu tình có thể đã phạm luật và cần điều tra xem ai là người tài trợ và khích động biểu tình. Một cuộc biểu tình như thế là điều không thể tưởng tượng được dưới triều quốc vương Bhumibol Adulyadej, cha của vua Vajiralongkorn, một vị vua được thần dân yêu kính đã ngự trị trên ngai vàng Thái Lan trong suốt 70 năm. Ông được coi như một vị cha già giúp ổn định đất nước qua nhiều thăng trầm xáo trộn chính trị và luôn cố gắng cải thiện đời sống của thần dân. Vua Bhumibol nắm trong tay quyền lực tuyệt đối, nhất là về mặt tinh thần, cho phép ông đứng lên trên chính trị. Nhờ đó, nhà vua có thể dẹp một cuộc đảo chính chỉ bằng một lời nói, các tướng lĩnh đã phải quỳ lạy vâng phục. Nhưng vua Vajiralongkorn không có những đức tính của vua cha và không được thừa kế uy tín của cha, mà ngược lại là một nhân vật có nhiều tài tiếng.
Quốc vương Vajiralongkorn lên ngôi năm 2016 sau khi vua Bhumibol băng hà. Lễ đăng quang được cử hành sau thời kỳ để tang 3 năm vào tháng 5 năm 2019. Ra đời ngày 28 tháng 7 năm 1952, ông là con trai duy nhất và là con trai thứ nhì của quốc vương Bhumibol Adulyadej và hoàng hậu Sirikit. Năm lên 20 tuổi, ông chính thức được vua cha phong làm hoàng thái tử. Lễ đăng quang cử hành trọng thể từ ngày 4 tới ngày 6 tháng 5 năm 2019. Nhưng chính phủ Thái Lan điều chỉnh ngày lên ngôi là ngày vua Bhumibol băng hà, ngày 13 tháng 10 năm 2016. Trở thành vị vua thứ 10 của triều đại Chakri, ông lấy hiệu là Rama 10. Từ thuở bé, thái tử đã được gửi sang Anh du học. Tốt nghiệp trung học vào tháng 7 năm 1970, ông được gửi sang Úc để dự khóa huấn luyện quân sự 5 tuần ở The King's School of Sydney. Năm 1972, ông ghi danh tại trường quân sự hoàng gia Duntroon ở Canberra. Chương trình học gồm 2 phần, huấn luyện quân sự và song song là một chương trình cử nhân văn chương tại Đại học New South Wales. Ông tốt nghiệp khóa huấn luyện quân sự với bằng cử nhân văn chương. Năm 1982, ông lấy thêm bằng cử nhân luật.
Sau khi hoàn tất học vấn, Thái tử Vajiralongkorn phục vụ trong quân đội hoàng gia Thái Lan. Ông từng trải qua nhiều khoa huấn luyện với quân lực Hoa Kỳ, Anh và Úc. Quốc vương Thái Lan giữ danh vị lãnh đạo tối cao của các lực lượng vũ trang và mặc nhiên mang cấp bậc thống chế hải lục không quân khi đăng quang. Ngoài ra, ông Vajiralongkorn còn có bằng lái máy bay chiến đấu F-5, F-16 và máy bay Boeing 737-400.
Đời tư của vua Vajiralongkorn là một đề tài vô cùng nhạy cảm vì luật cấm phạm thượng gắt gao của Thái Lan. Luật này nghiêm cấm mọi chỉ trích, châm biếm đối với nhà vua, hoàng hậu, thái tử, gia đình hoàng gia còn sống hay đã quá cố, và ngay cả các thú cưng của hoàng gia. Mặc dù vậy, trong vòng riêng tư, đời tư của thái tử và sau này vua Vajiralongkorn là đề tài đàm tiếu. Tin đồn về cuộc sống xa hoa với nhiều chuyện tình gây cấn vẫn được truyền miệng ở Thái Lan và trên báo chí nước ngoài. Truyền thông Tây Phương cũng bị chi phối bởi luật cấm phỉ báng hoàng gia. Phóng viên Sean Crispin và Rodney Tasker của tạp chí Far Eastern Economic Review bị thu hồi visa vì đề cập tới những liên hệ làm ăn của Thái tử với Thủ tướng lúc bấy giờ là ông Thaksin Shinawatra. Năm 2002, tạp chí The Economist bị cấm phát hành ở Thái Lan chỉ vì bài báo đánh giá Thái tử Vajiralongkorn là không thể nào sánh với vua cha và rằng thái tử không được yêu kính như vua Bhumibol. Một bài báo khác của The Economist viết thái tử Vajiralongkorn bị nhiều người vừa ghét lại vừa sợ. Tính khí bất thường tới lập dị, trong khi báo Asia Sentinel nói ông là người được coi là bất nhất, không có khả năng để lên trị vì. Trong một công hàm ngoại giao bị Wikileaks tiết lộ, một quan chức ngoại giao cấp cao của Singapore nói ông Vajiralongkorn ham mê cờ bạc. Là vua Thái Lan, nhưng phần lớn thời gian ông vẫn sống ở Đức. Một số nhà hoạt động và học giả nói nhiều người trong công chúng coi ông là một ông vua vắng mặt, phần lớn chỉ cư ngụ ở nước ngoài và có một cuộc sống xa hoa hưởng thụ. Thời chưa lên ngôi, Vajiralongkorn phong hàm chó cưng của ông tên là Phu Phu, làm thượng tướng không quân. Năm 2009, một đoạn video được tung ra trên Wikileaks chiếu cảnh thái tử Vajiralongkorn và công nương Sri Rasmi Suwadi ăn mặc không mấy kín đáo, được người hầu phục vụ khi ăn mừng sinh nhật của thượng tướng Phu Phu. Một đoạn trong video này đã được chiếu trong chương trình Foreign Correspondent của hệ thống truyền thông ABC của Úc trong một bộ phim tài liệu 30 phút về Hoàng gia Thái Lan.
Vua Vajiralongkorn có ít nhất 4 vợ, chưa kể vợ bé. Người vợ đầu tiên là công nương Soamsavali Kittiyakara sinh năm 1957. Họ có một con gái sinh năm 1978. Thái tử Vajiralongkorn sống chung với nữ diễn viên Yuvadida Ponprasek và có 5 người con với bà. Bất chấp sự chống đối của hoàng hậu Sirikit, đám cưới được cử hành tại cung điện hoàng gia vào tháng 2 năm 1994 với sự đồng lòng của vua cha và hoàng thái hậu. Nhưng chỉ 2 năm sau đám cưới, công nương Yuvadida mang tất cả con cái chạy sang Anh. Thái tử Vajiralongkorn ra lệnh cho người hầu dán bố cáo khắp dinh thự nơi ông cư ngụ, tố cáo công nương về tội ngoại tình. Sau cùng, ông bắt cóc được cô con gái duy nhất mang về Thái Lan phong chức công chúa. Nhưng ông từ bỏ tất cả 4 hoàng tử ở lại với mẹ và tước hết huy hiệu của cả mẹ lẫn con. Bà Sujarine và các con trai sau này di dân sang Mỹ. Thái tử Vajiralongkorn lập gia đình lần thứ 3 vào năm 2001 với một thường dân, bà Sri Rasmi Suwade, nhưng không công bố cho công chúng biết cho tới đầu năm 2005 khi bà hạ sinh một con trai, hoàng tử Dipankorn Rasmijoti. Bà được phong tước hiệu công nương, hai vợ chồng hoàng gia ly dị vào năm 2014. 3 ngày trước lễ đăng quang vào tháng 5 năm 2019, Vajiralongkorn làm lễ thành hôn với bà Suthida Pichai, bà nghiễm nhiên trở thành Hoàng hậu Thái Lan. 2 tháng sau, ngày 28 tháng 7 năm 2019, ông chính thức trao tước hiệu cho vợ thứ, Trung tướng Sineanath Vongvajirapakdi. Đây là lần đầu tiên trong gần một thế kỷ một người phụ nữ chính thức công nhận là thứ phi của vua Thái Lan. Nhưng chỉ 3 tháng sau, hoàng gia tước bỏ mọi tước hiệu của thứ phi Sineanath, viện lẽ là bà bất kính với hoàng hậu Suthida và bất trung với vua.
Từ khi lên ngôi, vua Maha Vajiralongkorn lấy hiệu Rama Đệ Thập đã có những bước để củng cố quyền hành và cương vị nguyên thủ quốc gia. Vua đòi nắm quyền chỉ huy trực tiếp một số đơn vị quân đội, phê chuẩn các sửa đổi luật pháp cho phép ông sở hữu toàn bộ tài sản của hoàng gia, kể cả ngân hàng thương mại Siam và Siam Cement, tổng trị giá khoảng 6,7 tỷ đô la Mỹ. Theo trang web của các công ty này và tính toán của Bloomberg, dân chúng vốn đã bất mãn vì chế độ quân phiệt chuyên chế, lại càng bất bình vì vua không đứng trên chính trị mà dường như đang ngả hẳn về tập đoàn quân phiệt cai trị Thái Lan sau cuộc đảo chính. Báo Melbourne Age dẫn lời Paul Hentley, người viết tiểu sử vua Bhumibol, nói rằng nỗi bất mãn âm ỉ từ lâu, đặc biệt trong giới trẻ, gần đây đã leo thang để trở thành một phong trào chống đối ngai vàng mạnh mẽ nhất từ khi chế độ quân chủ chuyên chế kết thúc vào năm 1932. Trong khi đó, vua Vajiralongkorn phần lớn thời gian vẫn tiếp tục sinh sống ở Đức.
Dưới triều vua Bhumibol, đại đa số dân chúng Thái Lan ủng hộ nền quân chủ. Ngay cả những người không thích chế độ quân chủ cũng coi đây là một định chế và chấp nhận nó. Nhưng thời thế này đã khác. Ông Hanley nói, những người chống đối bây giờ trực tiếp chỉ trích hoàng gia, họ ghét bỏ vua Vajiralongkorn và các quan chức hậu thuẫn nhà vua. Nhà hoạt động dân chủ Nuta Mahatana nói với báo The New York Times, có rất nhiều chia rẽ chính trị ở trong nước, nhưng bây giờ rất nhiều người chúng tôi đoàn kết trong việc chất vấn tính chính đáng của chính quyền hiện nay. lãnh đạo học sinh sinh viên Paris Thivarak bị bắt giữ hồi gần đây về nhiều tội danh, kể cả tội xúi dục nổi loạn. Sau khi được cho tại ngoại hầu tra hôm thứ Bảy 16 tháng 8, anh tuyên bố sẽ tiếp tục phản đối chính quyền. Anh viết trên trang Facebook, chúng tôi không chỉ đấu tranh chống chế độ độc tài quân phiệt mà còn đấu tranh để giải quyết các vấn đề với hoàng gia. Ông Henley nói phong trào chống đối đã lan rộng tới mức chính phủ khó có thể ngăn chặn bằng cách tống giam một vài người. Không mấy ai thích vua Vajiralongkorn, nhưng làm sao thay đổi vai trò của nhà vua, có nên truất phế ông ta? Cuộc biểu tình do nhiều nhóm học sinh sinh viên lãnh đạo hôm Chủ nhật 17 tháng 8 thu hút ước lượng 10.000 người. Đám đông hô to đã đảo nhà nước độc tài, đòi Thủ tướng Prayut Chan-o-cha từ chức, chấm dứt các hành động sách nhiễu và sửa đổi hiến pháp. Các cuộc biểu tình đã diễn ra gần như mỗi ngày trong tháng qua đối với một thành phần tham gia biểu tình, giờ tập trung vào lời kêu gọi hãy từ bỏ chế độ quân chủ, một định chế từ lâu được coi là bất khả xâm phạm, hoặc ít ra hạn chế các quyền hạn của nhà vua và đòi chính quyền quân nhân của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha từ nhiệm.
Chào quý vị thính giả, xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 93 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The words that we are going to learn today are a spendthrift and have a screw loose.
Hai từ mà chúng ta học hôm nay là a spendthrift và have a screw loose.
In the business world, some people fail, but many amass such a great fortune. They become millionaires in a relatively short time. Some invest back their profit to get richer. Some spend a huge amount of money on luxury items.
Trong thế giới thương mại, một số người thất bại, nhưng nhiều người thâu thập được nhiều tiền. Họ trở nên triệu phú, tỷ phú trong một thời gian ngắn. Một số người dùng tiền để đầu tư lại, một số tiêu nhiều, mua xa xỉ phẩm. Mike, John's father made a fortune on real estate in the past few years, I heard. Mike, tôi nghe nói bố của John làm rất nhiều tiền trong dịch vụ địa ốc trong mấy năm vừa qua.
Yes, he's smart. He makes quick decisions and he's willing to take risks. 2 years ago, he succeeded in a very big venture and collected millions of dollars.
Mike nói, đúng, ông ta lành lắm, quyết định thật nhanh và dám làm mạnh tay. Hai năm trước, ông thành công trong một vụ lớn và thâu lời mấy triệu dollars. Wow, that's impressive. What did he do with that much money? Ôi chao, thật là gây ấn tượng. Ông làm gì với số tiền lớn đó?
He bought an office building and gave a large sum to his son Donald to start his own business.
Mike nói, ông ta mua một tòa nhà làm văn phòng và cho Donald, con trai ông, một số tiền lớn để bắt đầu kinh doanh lấy cho mình. Donald? Donald Musky? The one we met not long ago at the liquor store? Donald? Donald Musky? Người mình gặp mới đây ở tiệm rượu đó hả?
That's the man. He's so lucky to start his business with such support from his father. However,
Mike nói, anh ta đó, anh may mắn bắt đầu kinh doanh mà có sự trợ giúp của ông bố. Tuy nhiên, however what? Tuy nhiên sao?
However, unlike his father, he's not so smart. Not so hard working.
Mike nói, tuy nhiên, khác với bố anh, Donald không lanh lẹ, không chăm làm. So in this case, the saying, like father, like son, is not applicable. I have a feeling he's not serious. I didn't know anything else about him. Vậy trong trường hợp này, câu cha nào con nấy không áp dụng được. Tôi có cảm tưởng anh ta không nghiêm chỉnh, nhưng tôi không biết gì thêm về anh.
Donald likes to play around, flirt with girls and spend money.
Mike nói, Donald thích rong chơi, tán gái và tiêu tiền. Oh my gosh, Then how long will the money his father gave him last? Not for long, I'm afraid. Trời ơi, vậy thì số tiền bố anh cho anh kéo dài được bao lâu? Tôi e rằng không lâu.
You're exactly right. He's a spendthrift. Can you guess how much he spent just in the last 6 months?
Mike nói, cô nói thật đúng. Anh ta là một spendthrift. Cô có thể đoán anh ta tiêu bao nhiêu tiền trong 6 tháng vừa qua không? He's a spendthrift. He spends a lot. Anh ta là một spendthrift. Anh ta tiêu tiền nhiều à?
Well, it's worse than just spending much. A spendthrift, S-P-E-N-D-T-H-R-I-F-T, is one who is wasteful and irresponsible with his money.
Mike nói, à, còn tệ hơn tiêu tiền nhiều. Một spendthrift, S-P-E-N-D-T-H-R-I-F-T, là một người rất phí phạm và vô trách nhiệm về tiền bạc. So he's a spendthrift. How did Donald spend his money? Well, actually, his father's money. Vậy anh ta là một spendthrift, người tiêu tiền phóng đãng, vô trách nhiệm. Anh ta tiêu tiền của anh, của bố anh thì đúng hơn. Như thế nào?
He bought an expensive car, crashed it, then bought another one. He drove this second car to see his girlfriend and hit her dog, killing it.
Mike nói, anh ta mua một chiếc xe đắt tiền, đụng xe, hỏng, mua chiếc xe khác. Anh lái chiếc xe thứ hai này tới thăm bạn gái, đụng chết con chó của cô ta. Oh no, poor dog. Donald must have been driving while drunk. How irresponsible. Chà, tệ quá, tội nghiệp con chó. Chắc Donald lái xe khi say rượu. Thật là vô trách nhiệm.
Yes, he was drunk. He drinks heavily these days.
Mike nói, đúng, anh ta say rượu. Hồi này anh ta uống rượu nhiều lắm. Ah, yes. I remember the liquor store owner said that Donald was his regular customer. À đúng, tôi nhớ người chủ tiệm rượu nói Donald là khách hàng thường xuyên của ông ta.
That's not all about his spending habit. He has many girls around him all the time, and he buys luxury items to give them as gifts.
Mike nói, đó là chưa kể hết về thói quen tiêu tiền của Donald. Anh luôn luôn có bạn gái chung quanh và mua quà xa xỉ tặng mấy cô ấy. Luxury items, like what? Hàng xa xỉ, như thế nào?
Well, gold watches, jewelry, expensive purses, and he takes them on trips too.
Mike nói, à, đồng hồ vàng, nữ trang, ví bóp đắt tiền, và anh ta cũng đưa các cô đi chơi nữa. Mike, I recently learned a new idiom. Have, H-A-V-E, a screw, S-C-R-E-W, lose, L-O-O-S-E. Donald definitely has a screw loose. That means he's crazy, he's stupid. Mike, tôi mới học được một từ mới. Have, H-A-V-E, a screw, S-C-R-E-W, lose, L-O-O-S-E. Đúng là Donald, lòng ốc, nghĩa là anh ta điên rồ, ngu ngốc. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. A spendthrift, nghĩa là người tiêu tiền vô trách nhiệm. Và have a screw loose, nghĩa là điên khùng. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.